đó rồi, cái mình nói thôi sếp cô thôi thôi, cái mình muốn mua cái nồi mới ha, cái mình nói, ở trong nhà tôi có chưa, mình hỏi mình đó nha, cái mình nói nồi có rồi, cái mình thôi nói gì đó. Đây nè, nghiệp á là động lực thúc đẩy, nó động lực nó thúc đẩy mình lắm nha, mình ở nhà không có được đâu, thiệt mà, nó động lực thúc đẩy á. Tập khiết chứa nhóm lâu ngày là thói quen do mình tập cháu ai đó, mọi việc do chính mình muốn mà, định đoạt không phải người khác, nào muốn đi sớm thì do ai, chứ mình, thấy không? Nhưng mà hậu quả là hết tiền thì ai, và hết tiền thì ai dám chịu, mình luôn, cho nên mình biết. Thì giờ nghiệp vậy là quan trái nè, nghiệp với quan trái là gì đây? Đó, quan trái là dính chặt đau khổ không rời ra được. Quan trái là ai? Vô quan trái bất thành vô vụ. Thế quan mà quan trái gì nữa, ông đi rồi, thấy không? Không mang đi rồi. Vô quan trái bất thành vô vụ, cho nên á không có quan trái thì không thành vợ chồng đâu nha quý vị. Quý vị mà dứt ra được mà cái xuất gia này ha, rồi á ở vậy tu hành ha, không có dính chặt với mấy bả mấy ổng á là yên lắm, hết quan trái hết phần nữa rồi đó. Có nhiều người biết không, có nhiều người đàn ông là cái trí rất là cao, cái trí rất là lớn, nhưng mà gặp bà vợ cái trí rất là thấp hèn á, thì cái người đó kể như cùng xuống luôn, không lên được. Mỗi lần muốn lên thì nó gây gỗ là bỏ cái gì đó. Có nhiều ông quan rất là thanh liêm nha quý vị, nhưng mà có những bà vợ tham lam á, ông quan nó phải biến thành tham lam, tại vì không có làm theo ý bà thì bà gây tối này. Cho nên cuối cùng rồi á, có nhiều người á đó là cái trí cao lắm, nhưng mà gặp cái con vợ không có đáng là nó lôi cho xuống dưới địa ngục luôn. Quan trái mà cái là dính chặt đau khổ mà muốn rời ra ra không được, bỏ bỏ không được, mà rất là ghét mà không được. Rồi á, khi mà cái vợ cái chồng á, bà con đâm thọc á với nhau, anh em nữa thì nợ nè, trả nợ đòi nợ dây nợ với nhau, người này trả nợ cho người kia đến đòi nợ người nọ, rồi có hồi tức tối á chửi nhau rủa nhau và gây thù kết quán lại, và bắt đầu dây nợ mới, nợ cũ chưa trả mà làm thành nợ mới. Ở đây nè là quan trái nha, bởi vì khi mà mình á mình cầu an cho ta đó, mình cầu cho quan trái rớt xuống đó, phải không quý vị? Quan trái này là do đâu? Do trước mình gây ra rồi, bây giờ nó mới tới rồi. Giống quan trái này là nợ đó quý vị, nợ đó chứ không phải là mới đâu, cái nợ cũ đó, nó tới đồng. Rồi ở đây nè, thù quán chấm trái mà vẫn sống chung mình, có phải không? Những người mà nó thù mình mà nó vô nhà mình á, mà nó chống trái là mình nói ra câu lại chống lại liền, không bao giờ mà nó xui với mình, nó nói câu lại chối mình liền, nhưng mà sao bỏ không được, bỏ không được, có phải không? Quan trái rồi á, cuộc đời gặp nhiều bất hạnh lắm, cái người mà quan trái nè gặp nhiều bất hạnh lắm. Tại sao gặp bất hạnh? Tại cái nhân mình gây ra với nhiều người không tốt, rồi bây giờ á mình chơi với người ta thì người ta phản mình, mình có chồng thì chồng bỏ mình, có vợ thì vợ bỏ mình, có con thì con nó chửi mình. À, cái gì mình làm tốt nó cũng được hết trơn, bởi nói sao cuộc đời con sao không có phước gì hết trơn này, mà con gặp cái gì cũng được hết trơn. Thầy cho con nói cho quan trái nhiều quá vậy, nó nói thôi. Thầy quán tánh hội nè, quán tánh hội khổ đó, quan trái này nó cũng thuộc về trong cái tám khổ đó, nghĩa là ghét nhau mà ở chung nhau đó, ở chung với người ghét nó như á bụi rơi vào mắt vậy đó. Sống chung với người mà không thương, người đó không thương mình sống với cái người mà thương mình á mình hạnh phúc lắm, mà mình sống với người mà người ta không thương mình thì mình không có hạnh phúc gì cả. Còn là ngày nào sống á thì để trả nợ ngày nấy thôi. Quý vị có gặp cái trường hợp đó không? Cũng có ha, bao hồi cũng có, bao hồi cũng không. Cái đây ở đây nói là những người nghiệp lực á. Bây giờ đây Đức Phật nói á, Nghiệp lực mạnh là nghiệp lực như thế nào? Nghiệp lực, ở đây mình biết nghiệp lực rồi, mình biết quan trái rồi. Thì ở đây mình tích cái phần đó, nghiệp lực mạnh là quan trái nhiều, cho nên nó giàu cho có hạt giống cũng thành Phật được. Nhưng mà mình ví dụ như chúng ta ở đây nè, chúng ta là Phật tử á, chúng ta có nghiệp lực, chúng ta có quan trái, chứ không phải là không. Cả ngồi đây là có nghiệp lực, là có quan trái, nhưng mà mình có thể thành Phật được. Tại vì mình biết tỉnh giác, khi mà nghiệp tới mình biết là nghiệp nó đang tới với mình, là mình đang giận, phải không? Rồi đang chửi ai, rồi mình đang tham thì mình biết mình tham, mình dừng lại. Thì khi mình dừng lại là mình biết mình đang tham, là ai biết mình đang tham? Mình tham mình biết mình đang tham, vậy chứ ai biết mình đang tham? Hả? Tánh giác á, cái tánh giác biết á là cái Phật tánh, cái đó là hạt giống Phật đó, nó hiển lộ ra. Khi mình mê thì nó không hiển, nhưng mà một lát á nó hiển ra, nó biết mình đang giận. Bởi vì người Phật tử của mình á, lúc nào mình cũng lâu lâu mà nói với mình đang là cái gì đây, để chi? Để cho cái đó tánh giác mình hiện ra, nó biết mình đang là cái gì. Tham phải không? Nếu mình tham thì bỏ, không tham nữa. Tham thì thành gì? Thành ngạo quỷ mà ngu gì. Ôi tham thành ngạo quỷ vậy thôi, tôi không dám tham đâu. Cái lát mà nói tôi đang làm cái gì đấy, cái gì sao? Giận phải không? Ok, mày đang giận phải không? Tao biết mày đang giận á. Mày giận hả? Mày thành gì? Mày thành là tu la sao? Ôi thôi thôi thôi, tao không dám làm tu la đâu. Mình sao? Thì mình sợ quá làm sao? Mình bỏ á. Cho nó nghiệp mình có, nhưng mà mình có thể thành Phật được. Cái tánh giác càng hiển lộ ra nhiều thì mình có thể thành Phật được. Còn á, cái người mà nghiệp nặng này không có hiển lộ tánh giác rồi, cho nên á, họ càng giận thêm, họ càng á tham thêm, họ càng si mê thêm thì nghiệp mới nặng. Còn chúng ta cũng có nghiệp, cũng có quan trái chứ sao. Khi mà quan trái mình là sống với nhau ở đời, vợ chồng con cái bà con mà toàn là cái những người chống trái mình không, thì mình biết làm sao? Mình biết mình có bị quan trái thì mình sống hối thôi, phải không? Mình sống hối mình biết rồi, chắc có lẽ tôi gây nhiều cái nghiệp chướng gì đó, chứ tự nhiên sao người ta không bị mà tôi bị. Cái đời cái nhân có quả mà, mình biết tin nhân quả thì mình phải biết. Nhược tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhược tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Khi mình thấy cái quả, mình biết cái hiện đời, đời trước mình làm cái gì, thì mình thấy cuộc đời mình sống bây giờ nè, mình hưởng được cái gì. Mình bị ta chửi ha, mà mình giàu sang ha, là mình thông minh ha, mình khỏe mạnh, là do mình biết, khi mình biết cái hậu quả mình đang sống đây, thì mình biết hồi trước mình làm cái gì. Mình làm tốt thì giờ mình được tốt thôi, phải không? Mà bây giờ mình đang chịu những cái khổ báo, những cái quan trái, những cái nghiệp chướng, là mình biết hồi trước mình sao? Mình làm cái gì cũng tốt không à. Cho nên bây giờ cái nhân quả thì bây giờ mình chịu. Mình biết như vậy thì bây giờ mình không làm. Mình muốn làm để cái tương lai của mình không có bị những cái vậy. Còn những cái người mà nghiệp chướng mà người ta không biết gì hết, thì kêu là nghiệp nặng quan trái nhiều. Thì bây giờ đó, hỏi cái nghiệp nặng là thế nào, và quan trái nhiều thì sao?
Dạ.
Có cái mình nói á, mà mình nói nhưng mà mình không biết.
Mình nói thì được,
nhưng mà mình không biết. Mà không biết thì tu cũng được. Không biết thì không bây giờ tu được. Không biết thì sửa không được. Bây giờ này, nghiệp lực mạnh
à.
Nghiệp lực mạnh là nghiệp lực nặng đó. Cái mặt nói nè, người cái nghiệp lực nặng á, à, nghiệp lực mạnh á, là những cái người mà mình tham mà không biết rằng mình đang tham. Thì cho nên nó sao? Nó tăng tới luôn, không có dừng, không có dừng. Cho nên dân đang không có dừng lại được, thì làm tốt lúc luôn, gây toàn nghiệp ác không? Mình giận mà không biết rằng mình đang giận, cái người đó là nghiệp nặng đó. Thì cho nên giận hoài, giận hoài là tặng gì? Thành ra tôi lao hoài, còn tăng hoài mà không dừng lại được thì thành ngã quỷ hoài. Cái gì nữa? Rồi á, mình si mê mà không biết rằng mình đang si mê, là mình mù quáng hoài, giận dở làm chơn, phải không? Mù quáng mà mình đâu có thấy được tất cả các pháp trên thế gian này là do duyên hợp duyên tan đâu. Mình không thấy được thực tướng các pháp, mình không thấy, mình có huệ nhãn, mình có pháp nhãn, thì mình mù hoài. Mình sai mà không biết rằng mình đang sai thì sao? Đi lạc hoài. Thì mình đi lạc đường mà mình không biết mình đi lạc đường thì mình tới hoài cái gì đó. Mình đang đi lạc mà mình biết mình đang đi lạc thì mình sao? Đứng lại liền, có phải gì không? Cái gì đó. Còn không biết mình đi vô tốt trong núi luôn, ở trong luôn mà làm khỉ luôn. Cho nên á, sở dĩ nặng á, sở dĩ nghiệp nặng là chỉ có một cái không biết thôi à. Mà biết á thì ai biết? Phật tánh hiện ra nó biết. Cho nên á, mình không biết thì Phật tánh đâu có hiện ra. Phật tánh không hiện ra thì đâu có thành Phật được. Cái gì nữa, phải không? Phải hiểu vậy á. Không hiểu tu đâu có được. Biết hết á, từ sáng đến chiều quý vị tham sân si mạng nghi ác kiến giận hờn á, là tam bằng lục tật chửi rủa tùm lum hết á, được hết á, Đức Phật cho hết á. Mình tham cái mình biết mình đang tham cái Phật tánh mình, nó hiện ra, nó hiện ra một lần ha. Một lát đó mình giận cái đó, mình biết mình đang giận cái, nó hiện ra lần thứ hai ha. Mình si mê cái, mình biết mình đang si mê, nó hiện ra lần thứ ba. Nó từ sáng chiều á, tao cho mày tham sân si đi, tao cho mày tam bành lục tật đi ha, mày tới luôn đi, rồi mày quét nhà, mày đánh, rồi mày giục cây chổi, rồi mày xé quần áo, rồi mày cho mày hết. Nhưng mà mày phải biết trên những cái đó hết á, thì nó hiện ra ngàn lần, phải không? Nó hiện ra ngàn lần thì lâu ngày nó hiện ra nhiều thêm. Bởi trong phiền não có bồ đề mà, Đức Phật nói đó, trong phiền não có bồ đề. Nó hiện ra càng nhiều phiền não thì bồ đề càng hiện ra nhiều. Nhưng mà phải cho bồ đề hiện ra để biết rồi, còn không cho bồ đề hiện ra thì để tiêu luôn, phải không? Không biết, không biết này nè. Sở dĩ mà không thành Phật được là do cái chữ này thôi, phải không? Đức Phật nói đó, không có tỉnh giác á thì hạt giống Phật bị bao rồi, có phải không? Nó bị chìm, nó dưới sâu rồi. Cho nó biết mày muốn săn đây, mày muốn chữ bao nhiêu cũng được á, mày muốn tâm mà độc tâm này nghi lộn tối hẹn được, nhưng mà mày đã biết mày đang nghi lộn là được rồi, là tốt rồi. Trong quyền não của bồ đề, từ ở trong quyền não mà mình lọc bồ đề ra đến lấy bồ đề ra, giống như mình đi lấy vàng mà mình phải đi xuống dưới quặng để mình mò mấy ở dưới sình đó, mà nó lấy lên cục vàng được không? Tự nhiên vàng đâu nó bay cái dù vô nhà mình sao? Nên mấy ông thợ ông phải lặn xuống dưới cái mỏ nó, ông sàn phải không? Bùng sình trong một lát nó đem lên cục vàng rồi làm bông tay rồi đó đeo, thấy chưa? Cho nên á, khi mà hạt giống á nó bị bao á thì phải trồng lung miệng khổ thôi, có phải gì không? Còn gì nữa đây? Đợt nặng nè. Thì á, bây giờ nè, bây giờ cô dẫn tới đây nè. Nghiệp lực là do gì? Tham dục, sân hận và si mê. Nổi trong ba món này thôi. Tham dục là tham gì? Tham tiền nè. Tài sắc danh thực thì là tham tiền nè. Tham sắc nè. Sắc là gì? Sắc có hai. Một là sắc đẹp, hai là già vậy rồi sắc đẹp gì ham gì nữa bây giờ, không lẽ ham ông già sao? Trên già thì ham đổi nè, hột sòn nè, thấy không? Còn ta con trai gái, ta còn trẻ thì ta ham sắc đẹp, trai gái nó cần hột sòn nha. Trai gái 17-18 tuổi nó đâu cần hột sòn, nó chỉ cần gái đẹp, con trai đẹp thôi. Nhưng mà khi mà già cái kiểu 60-70 tuổi vậy rồi đâu có ham cái đó đấy, nhưng mà cũng còn tham nè, tham sắc còn đó. Làm gì? Học sòn. Nó nói học sòn ngọt rồi thôi nha. Cái gì nữa? Học sòn gì đó. Đồ của ý phải không? Rồi gì nữa? Tôi thấy nồi đi xong chảo á, đàn là hiệu tên bích con được không á? Cái đó à. Tôi thấy à, bữa lễ Noel này nè, trên tivi á, cái tên bích con hay gì nó mở cửa bán xeo á, mà người ta chạy vô ào ào lên, rất là bồ quý á. Lấy chưa? Tham sắc đó. Mấy bà già không chắc á, mà cô thấy trong cái đám mà nó chạy vô cô cũng thấy con gái con trai, thấy toàn mấy bà già mà có nồi rêu xôn đảo quần áo. Mà cô nói đó, đó mấy người này là tham sắc nè, còn mấy đứa con gái tham sắc á là nói là nó đi chơi á quầy tiễn mà đồ á, đừng té xuống biển là nó chết. Rồi danh là gì? Danh là danh dự đó, làm cái gì mà có người ta khen là thôi, lỗ mũi nó nói dài dài đó. Danh dự nè. Mà cái danh dự này Đức Phật nói á, khi mình đi tham, tham danh, tham á thì nó có dục nha, phải tham rồi nó muốn tới à, nó thúc dục mình để mình lấy mấy cái này nè, mà thông danh á là phải đem cái thân mình ra làm, mà đem cái thân mình ra làm á thì lâu ngày cái thân mình sao phải sủi cho. Cái giống như cái đàn cầy á, ở tóc lên á, cái đàn cầy sáng càng nhiều thì cái đàn cầy sao lủng lẳng lủng hồi chứ không lát còn không đi lại không. Mồi danh ơi, hỏi mồi danh nè, thì treo người rồi lại đóng đinh trên đầu không danh á. Bởi một lát tới câu này, gót danh lợi buồn pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Quý gia thiệu á, ở trong con quán không cút quá gì hay á, ở đây nè, được không? Tham ăn nè, tham ăn thì sao? Gà thì ăn gà tươi, phải không? Con là phải tôm tươi, gắt đầu ta mà ta còn dễ tê tê đó. Còn mới có cuốn à, một cuốn DVD ta mới cho con qua đó. Cái bà kia bà giết con gà đó, bà giết bà đại khách đó thì gà nó ngủ trên cây hết đó. Chỉ có con nó làm ấp trứng thôi. Vậy mà bà bắt nó, bà chặt đầu giết, mà bà cắt nó, mà nó cũng không có chết, mà nó dãy tê tê mà nó trừng trừng gì trợn bắn. Mà gà báo quá đó, con có cái cuốn kìa. Mà khi mà nó chết rồi, nó đem nó nhập vô bả.
Bả cái là giống như mà
nói gần
chết vậy
đó. À, tôi có rồi, nó báo cho bà cho được thôi à, mà nó nói nó giết bà, giết nó ra hai ba đời để bữa nào tôi sang cái gì coi, tại vì ăn ngon á. Hỏi chứ đám cưới á thì cũng đem con heo tới nhà ta nộp để mà làm thịt, thấy chưa? Mình á chưa chi á mà mình cũng mình vui mà mình giết người ta rồi thì đám cưới nó phải tan rã thôi, cái gì nữa, phải không? Cho nên á, còn ở đây á, tham tài thì mình lĩnh gì, phải buông lậu không? Còn tham sắc á thì tổn thọ nè, tham danh á thì phải dấn thân nè, phải không? Rồi tham thực á thì bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, phải không? Ăn nhiều quá thì bệnh tật nè, ngủ nhiều quá thì ngu, thấy chưa? Rồi á, sân giận thì sao? Sân giận nè, nghiệp lực mạnh nè. Sân giận mà không biết mà đang sân giận, tham mà không biết mà đang tham, thấy chưa? Là mạnh nè. Thì thường thường á, sân giận thì tranh đấu nè, trả thù nè, chơi xỏ. Cái gì thấy ôm bom cảm tử không? Ghê lắm. Mấy cái nước khác bây giờ đang ôm bom cảm tử, giờ quánh nhau chết lu buồn, bữa giờ nếu dừng dừng. Bây giờ hiện nay còn đang đánh á, bên giờ thái đó, gì thấy không? Là gì? Do sân giận, thấy không? Rồi bên mấy nước gì Iraq rồi cũng do sân giận hết, chết biết bao nhiêu mà nói, rồi chẳng là nó chết nước nó thôi, những cái nước khác đeo quân qua yểm trợ chết nó bởi không biết bao nhiêu. Tự nhiên à, mình đẻ ra đứa con mình thương nó, gì thế, con mèo không có mình còn thương, muốn chi tự nhiên mình đẻ ra mình nuôi lớn lên rồi 7-8 cái mình đưa ra chiến trường qua bển, tự nhiên muốn chết rồi chết rồi, chết như chết vậy đó, thiệt á, chết rất là dễ dàng mà chết không biết bao nhiêu. Đó. Rồi si mê thì sao? Mù quáng mà không có tỉnh giác thôi. Đó. Nghiệp lực mạnh mà quan trái nhiều.
Nghiệp lực mạnh này chưa biết quan trái nhiều, phải không? Bây giờ
đó, ở đây á, ta nói rồi, tham dục. Dục ở đây là nó thúc dục. Nó không muốn cho mình buông ra đâu, nó bám sát cho nó làm cho lấy cho được. Dục mình nó khiến cho mình phải làm cho được. Thì ở đây Đức Phật nói rất là rõ này. Dục ở đây á, nó có 5 loại nè, cái gì thấy không? 5 loại dục này nó đọa vô làm 3 loại. Người xuất sanh là ngạ quỷ á. Cái này, ái dục, tình dục và dâm dục là nói với con người, phải không? Lớn lên ái dục, dâm dục và tình dục thì á, đừng có nói là thành Phật nha. Đã vào con đường này rồi á, là phải đầu tay làm người trở lại thôi. Ái thủ hữu mà rồi phải sanh lão tử ở trong hai viên ngọc rồi thì á phải đi vô con đường làm người thôi. Kiểu nói trời, tôi với vợ ha, vợ tôi không bỏ đâu, liếc ai tôi cũng không chịu, tôi ghen muốn chết, phải không? Mà chồng tôi thì rồi á, đi đâu gặp ai cũng liếc, cũng thấy cũng quýt rồi. Rồi á, vợ lớn vợ nhỏ rồi vợ bé rồi, rồi á, đi đâu cũng dâm dục á, không có bao giờ sống một mình được á, không có dâm dục thì sống được. Thì những người đó nói rồi, tôi muốn niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Nghe những cái cười, phải không? cái đó người ta đâu có ba món này, ba món này thì đâu có lên, phải không? Muốn như vậy á thì phải biết những cái này là nó phải đi vào cuộc đời thôi. Đi vào cuộc đời làm người trở lại, kiếp sau làm người trở lại, cái đất này ra nó bẫy ra rồi. Bây giờ nó sắp có núi lửa bung lên rồi nó nứt ra. Ngày qua một cây này á, động đất nó nứt ra, nó thấy chưa? Rồi bữa nó nứt hết nứt ở trên, nó nứt tới dưới biển, nó nứt dưới biển á, thì dung nham ở dưới nó phun lên mặt biển, ngày nó tràn lên mặt nước, bắt đầu nó cháy ra mặt nước á. Đấy, càng cháy cao, lửa càng cháy thì gió càng mạnh. Rồi bắt đầu á, nó cắt vô bờ, nó cháy hết vô bờ, thì cháy luôn trên mặt nước, mình đâu còn chỗ nào hết chưa. Thì cái đất này ngày nó càng á, cạn kiệt những cái tài nguyên ở bên dưới. Cho nên mình, nếu mình không khéo, mình sanh ra đây trở lại á, thì toàn là những người ác không, không có người hiền. Người hiền bây giờ ta tu, ta đi về cõi khác hết trơn à. Những ông thần bây giờ còn phải cầu đi về Tây Phương cực độ nữa. Ông thổ địa Long Đằng nữa, kinh nhà Tiên Long Bắc Bộ rồi cũng đi hết rồi. Không ai ở thế gian này đâu, tất cả nó sẽ cháy hết. Nếu mà chúng ta không đi ra khỏi thì chúng ta trở lại đây thì chúng ta phải coi chừng. Rất là khó, thiếu ăn, thiếu mặc, mình đau khổ mình ăn mặc. Mình thấy con mình đau khổ lắm, xót xa lắm, phải không? Cho nên ba cái này nó thuộc về con người. Nếu mà sắc dục á, nếu mình tham dục và sắc dục á, ái dục, tình dục, dâm dục á, thì nó thành con người trở lại. Mà nếu mà mình tham sắc dục á thì nó đọa làm loài súc sanh. Loài súc sanh này á, nó không có tôn ti trật tự gì hết á. Mẹ lấy con lấy mẹ, sanh ra mèo cái sanh ra mèo con hết bữa nó thành mèo đực, mèo đực nó lấy lại mèo cái. Chỉ có ngựa nó không lấy mẹ thôi. Ngoài ra đa số nó lấy nhau, con lấy cha, anh lấy em, mẹ lấy con lấy mẹ. Nó có loại súc sanh này nè. Nó vậy đó, nó mây mùi, nó không biết gì hết. Cho nên khi mà sắc dục nhiều quá thì đọa do làm loài này. Rồi á, tham dục nhiều quá thì đọa do làm ngạ quỷ. Rồi quỷ đói á đó. Cho nên á, tham danh năm lợi gì cũng vậy. Thì cô viết mấy bài thơ cho quý vị. Mấy bài thơ này ha. Nuốt danh lợi bùng pha sắc sáng, mặt phong trần đánh rắn mùi dâu, kỹ thân vừa thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bánh men. Mình đi theo danh lợi á, thì bùng pha sắc sáng, đã bùng dơ rồi, bùng đen rồi mà nó còn cấu lại à, nó kết cấu lại, nó còn đặt thêm á, cái đen đen á. Cho nên đen là nói với ai? Nói về cái thân mình đây nè, cái thân mình đây đã đen, đã xanh rồi, mà mình dâng nắng dầm mưa đó, mình thiếu dinh dưỡng, mình thiếu ăn, mình thiếu ngủ, mình thiếu thể chất, mình lao tâm lao lực, thì giống như bùn mà nó cấu lại đó. Cho nên nó người, cái thân người nó ra thân người, nó làm sao đâu, nó quá khổ sở đi nè.